1.1.2 căng thẳng. Stress là gì? Stress có thể được định nghĩa là bất kỳ loại thay đổi nào gây ra căng thẳng về thể chất, cảm xúc hoặc tâm lý một. Đó là phản ứng của cơ thể đối với bất cứ điều gì cần sự chú ý hoặc hành động. Căng thẳng là sự phòng vệ tự nhiên của cơ thể chống lại kẻ săn mồi và nguy hiểm, đồng thời nó cung cấp cho cơ thể các hormone để chuẩn bị cho hệ thống trốn tránh hoặc đối mặt với nguy hiểm. Căng thẳng ảnh hưởng đến cả tâm trí và cơ thể. Một chút căng thẳng là tốt và có thể giúp chúng ta thực hiện các hoạt động hàng ngày. Nhưng quá nhiều căng thẳng thì có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần. Stress có thể được phân thành 3 loại tùy thuộc vào hướng của lực biến dạng tác động lên cơ thể. Đâu là những dấu hiệu của stress? Căng thẳng khiến chúng ta khó thư giãn và có thể kéo theo nhiều cảm xúc khác nhau, bao gồm lo âu và khó chịu. Khi bị căng thẳng, chúng ta có thể khó tập trung. Chúng ta có thể bị đau đầu hoặc đau nhức cơ thể, đau bụng hoặc khó ngủ. Chúng ta có thể thấy mình chán ăn hoặc ăn nhiều hơn bình thường. Căng thẳng mãn tính có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe đã có từ trước và có thể làm tăng việc chúng ta uống rượu, hút thuốc lá và các chất kích thích khác. Các tình huống căng thẳng cũng có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng sức khỏe tâm thần, phổ biến nhất là lo âu và trầm cảm, đòi hỏi phải tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Khi chúng ta gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần, có thể là do các triệu chứng căng thẳng của chúng ta đã trở nên dai dẳng và bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của chúng ta, kể cả ở nơi làm việc hoặc trường học. Căng thẳng có thể là ngắn hạn hoặc dài hạn. Cả hai đều có thể dẫn đến nhiều triệu chứng khác nhau, nhưng căng thẳng mãn tính có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho cơ thể theo thời gian và gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Một số dấu hiệu phổ biến của stress bao gồm: thay đổi tâm trạng, lòng bàn tay dính mồ hôi, giảm ham muốn tình dục, bệnh tiêu chảy, khó ngủ, vấn đề về tiêu hóa, chóng mặt, cảm thấy lo lắng, bệnh tật thường xuyên, nghiến răng, nhức đầu, mức năng lượng thấp, căng cơ, đặc biệt là ở cổ và vai, đau nhức cơ thể, nhịp tim đập nhanh, run rẩy, stress influence conditions, bệnh tiểu đường, rụng tóc, bệnh tim, bệnh cường giáp, béo phì, rối loạn chức năng tình dục, bệnh về răng và nướu, ung thư ung loét. Nhận diện căng thẳng là điều quan trọng để vượt qua căng thẳng. Các dấu hiệu tâm lý như khó tập trung, lo lắng, lo âu và khó ghi nhớ. Các dấu hiệu cảm xúc như tức giận, cáu kỉnh, ủ rũ hoặc thất vọng. Các dấu hiệu thực thể như huyết áp cao, thay đổi cân nặng, cảm lạnh hoặc nhiễm trùng thường xuyên, thay đổi chu kỳ kinh nguyệt và ham muốn tình dục. Các dấu hiệu hành vi như khả năng tự chăm sóc bản thân kém, không có thời gian cho những thứ bạn thích hoặc dựa vào ma túy và rượu để đối phó. Phương pháp điều trị căng thẳng. Căng thẳng không phải là một chẩn đoán y khoa riêng biệt và không có cách điều trị cụ thể, duy nhất cho nó. Điều trị căng thẳng tập trung vào việc thay đổi tình hình, phát triển kỹ năng đối phó với căng thẳng, thực hiện các kỹ thuật thư giãn và điều trị các triệu chứng hoặc chứng bệnh có thể do căng thẳng mãn tính gây ra. Đối phó với căng thẳng. Mặc dù căng thẳng là không thể tránh khỏi nhưng ta có thể kiểm soát được nó. Khi bạn hiểu được tổn thất mà bạn phải gánh chịu và các bước để chống lại căng thẳng, bạn có thể chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình và giảm bớt tác động của căng thẳng đến cuộc sống của mình. Học cách nhận biết các dấu hiệu kiệt sức. Mức độ căng thẳng cao có thể khiến bạn có nguy cơ kiệt sức cao. Sự kiệt sức có thể khiến bạn cảm thấy kiệt quệ và thờ ơ. Với công việc của mình .7 khi bạn bắt đầu cảm thấy các triệu chứng kiệt sức về mặt cảm xúc thì đó là dấu hiệu cho thấy bạn cần tìm cách giải quyết căng thẳng của mình. Cố gắng tập thể dục thường xuyên. Hoạt động thể chất có tác động lớn đến não bộ và cơ thể của bạn. Cho dù bạn thích thái cực quyền hay muốn bắt đầu chạy bộ, tập thể dục sẽ làm giảm căng thẳng và cải thiện nhiều triệu chứng liên quan đến bệnh tâm thần. Chăm sóc bản thân. Việc kết hợp các hoạt động tự chăm sóc bản thân thường xuyên vào cuộc sống hàng ngày là điều cần thiết để quản lý căng thẳng. Học cách chăm sóc tâm trí, cơ thể và tinh thần của bạn và khám phá cách trang bị cho bản thân để sống một cuộc sống tốt nhất .9. Thực hành chánh niệm trong cuộc sống. Chánh niệm không chỉ là thứ bạn luyện tập 10 phút mỗi ngày, nó cũng có thể là một cách sống. Khám phá cách sống chánh niệm hơn trong suốt cả ngày để bạn có thể trở nên tỉnh táo và ý thức hơn trong suốt cuộc đời .10. Rối loạn căng thẳng sau sang chấn là gì? PTSD. Rối loạn căng thẳng sau sang chấn, PTSD, là một chứng rối loạn phát triển ở một số người đã trải qua một sự kiện gây sốc, đáng sợ hoặc nguy hiểm. Cảm giác sợ hãi trong và sau một tình huống đau thương là điều tự nhiên. Sợ hãi là một phần trong phản ứng chiến đấu hay bỏ chạy của cơ thể, giúp chúng ta tránh được hoặc ứng phó với mối nguy hiểm tiềm tàng. Mọi người có thể gặp một loạt phản ứng sau sang chấn và hầu hết mọi người đều hồi phục khỏi các triệu chứng ban đầu theo thời gian. Các yếu tố nguy cơ của PTSD là gì? Không phải ai trải qua một sự kiện nguy hiểm cũng phát triển PTSD, có nhiều yếu tố góp phần vào PTSD. Một số yếu tố này hiện diện trước sang chấn, những yếu tố khác trở nên quan trọng trong và sau một sự kiện sang chấn. Các yếu tố rủi ro có thể làm tăng khả năng phát triển PTSD bao gồm tiếp xúc với những trải nghiệm đau thương trước đây, đặc biệt là trong thời thơ ấu, bị tổn thương hoặc chứng kiến người khác bị tổn thương hoặc bị giết, cảm thấy kinh hãi, bất lực hoặc sợ hãi tột độ, có ít hoặc không nhận được sự hỗ trợ xã hội sau sự kiện, đối mặt với căng thẳng thêm sau sự kiện, chẳng hạn như mất người thân, đau đớn và thương tích hoặc mất việc làm hoặc mất nhà cửa, có tiền sử cá nhân hoặc gia đình mắc bệnh tâm thần hoặc sử dụng chất gây nghiện. PTSD được điều trị như thế nào? Điều quan trọng là bất kỳ ai có triệu chứng PTSD đều phải làm việc với chuyên gia sức khỏe tâm thần có kinh nghiệm điều trị PTSD. Các phương pháp điều trị chính là trị liệu tâm lý, dùng thuốc hoặc kết hợp giữa trị liệu tâm lý và thuốc. Chuyên gia sức khỏe tâm thần có thể giúp mọi người tìm ra kế hoạch điều trị tốt nhất cho các triệu chứng và nhu cầu của họ. Một số người mắc PTSD, chẳng hạn như những người có mối quan hệ bị lạm dụng, có thể đang trải qua sang chấn tâm lý liên tục. Trong những trường hợp này, việc điều trị thường hiệu quả nhất khi giải quyết được cả tình huống đau thương và các triệu chứng của PTSD. Những người trải qua các sự kiện đau buồn hoặc bị PTSD cũng có thể bị rối loạn hoảng sợ, trầm cảm, sử dụng chất gây nghiện hoặc có ý định tự tử. Điều trị những tình trạng này có thể giúp phục hồi sau sang chấn. Nghiên cứu cho thấy sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè cũng có thể là một phần quan trọng trong quá trình phục hồi. Tâm lý trị liệu. Tâm lý trị liệu, đôi khi được gọi là liệu pháp trò chuyện, bao gồm nhiều kỹ thuật điều trị mà các chuyên gia sức khỏe tâm thần sử dụng để giúp mọi người xác định và thay đổi những cảm xúc, suy nghĩ và hành vi khó khăn, rắc rối. Tâm lý trị liệu có thể cung cấp sự hỗ trợ, giáo dục và chỉ dẫn cho những người bị PTSD và gia đình họ. Việc điều trị có thể diễn ra từng người một hoặc theo nhóm và thường kéo dài từ 6 đến 12 tuần nhưng cũng có thể kéo dài lâu hơn. Một số loại trị liệu tâm lý nhắm vào các triệu chứng PTSD, trong khi những loại khác tập trung vào các vấn đề liên quan đến xã hội, gia đình hoặc công việc. Các liệu pháp tâm lý hiệu quả thường nhấn mạnh một số thành phần chính, bao gồm các kỹ năng học tập để giúp xác định các yếu tố gây ra và kiểm soát các triệu chứng. Một loại trị liệu tâm lý phổ biến, được gọi là liệu pháp nhận thức hành vi, có thể bao gồm liệu pháp tiếp xúc và tái cấu trúc nhận thức. Liệu pháp tiếp xúc giúp mọi người học cách kiểm soát nỗi sợ hãi bằng cách để cho bản thân dần dần tiếp xúc với những tổn thương mà họ đã trải qua một cách an toàn. Là một phần của liệu pháp tiếp xúc, mọi người có thể nghĩ hoặc viết về sang chấn hoặc đến thăm nơi nó xảy ra. Liệu pháp này có thể giúp những người bị PTSD giảm các triệu chứng khiến họ đau khổ. Tái cấu trúc nhận thức giúp mọi người hiểu được sự kiện đau thương. Đôi khi mọi người nhớ lại sự kiện khác với cách nó xảy ra. Họ có thể cảm thấy tội lỗi hoặc xấu hổ về điều gì đó không phải lỗi của họ. Tái cấu trúc nhận thức có thể giúp những người bị PTSD suy nghĩ về những gì đã xảy ra một cách thực tế.